vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 7 tháng 11 2025 với một số sự kiện nổi bật. Úc đối mặt áp lực cân bằng giữa xuất khẩu khí đốt và cam kết khí hậu. Bão Kamegi tấn công Việt Nam sau khi gây thiệt hại nặng nề tại Philippines. Khoảng 70 người Việt chạy từ các ổ lừa đảo Myanmar sang Thái Lan. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Một thiếu niên ở Canberra đã bị buộc tội khủng bố và vi phạm luật về vũ khí. Thiếu niên 17 tuổi này bị cáo buộc theo đuổi một tư tưởng cực đoan bạo lực, chia sẻ nội dung video cực đoan và thảo luận về các sự kiện cực đoan với những người dùng khác trên mạng. Một nhóm sĩ quan thuộc Cảnh sát Liên bang Úc, Cảnh sát lãnh thổ thủ đô Úc và Tổ chức Tình báo An ninh Úc đã thực hiện lệnh khám xét tại một nơi cư trú vào thứ Tư năm tháng 11. Họ đã thu giữ hóa chất, mặt nạ phòng độc, quần áo kiểu quân đội, một khẩu súng giả, tài liệu cực đoan viết tay và một điện thoại di động. Thiếu niên này đã bị từ chối bảo lãnh và bị tạm giam để ra hầu tòa tại Tòa án Trẻ Em vào tháng 1. Úc đã được cảnh báo rằng xuất khẩu khí đốt của nước này có nguy cơ làm chậm quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu chỉ vài tuần sau khi chính phủ phê duyệt dự án khí đốt lớn nhất nước. Khí đốt tự nhiên là nguồn xuất khẩu lớn thứ hai của Tây Úc và là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba của Úc sau than đá và quặng sắt. Tuy nhiên, một báo cáo mật của Deloitte do chính quyền lao động Tây Úc ủy quyền đã phát hiện ra rằng, mặc dù khí đốt có thể đóng vai trò là cầu nối từ than đá đến các nguồn năng lượng sạch hơn ở châu Á, nhưng có những rủi ro đáng kể rằng khí đốt tự nhiên có thể lấn át các khoản đầu tư vào công nghệ tái tạo hoặc làm chậm việc áp dụng rộng rãi hơn các hệ thống năng lượng không phát thải. Báo cáo cho biết, những rủi ro này cần được quản lý cẩn trọng để đảm bảo khí đốt tự nhiên thực sự đóng vai trò là nhiên liệu chuyển tiếp, thay vì trở thành sự phụ thuộc lâu dài, cản trở tiến trình đạt được các mục tiêu phi carbon hóa. Liên đảng dự kiến sẽ hoàn tất chính sách năng lượng và khí hậu trong vài ngày tới. Điều này diễn ra sau nhiều tháng tranh luận nội bộ gây tổn hại và những đồn đoán gay gắt về triển vọng lâu dài của bà Susan Lee với tư cách là lãnh đạo phe đối lập. Cùng với quyết định của đảng quốc gia từ bỏ cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các nghị sĩ đảng tự do đã được triệu tập tham dự một loạt cuộc họp đặc biệt vào tuần tới để thảo luận về cách tiếp cận gây tranh cãi của họ đối với vấn đề năng lượng và giảm phát thải. Đảng này được cho là sẽ làm suy yếu cam kết đối với các mục tiêu khí hậu của Úc. Thượng nghị sĩ đảng tự do Sarah Henderson muốn đảng đi theo hướng của đảng quốc gia. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Liên Hợp Quốc cho biết diện tích trồng cây thuốc viện ở Afghanistan đã giảm 20% trong năm nay sau lệnh cấm được chính phủ Taliban ban hành vào năm 2022. Tuy nhiên, họ cảnh báo về sự gia tăng đồng thời trong sản xuất ma túy tổng hợp, đặc biệt là methamphetamine. Vào năm 2022, diện tích trồng cây thuốc viện ước tính khoảng 232.000 hecta. Một báo cáo mới của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cho thấy diện tích trồng cây thuốc viện đã giảm từ 12.800 hecta vào năm 2024 xuống còn 10.200 hecta vào năm 2025. Trong cùng thời gian đó, sản lượng thuốc viện đã giảm 32%. Thu nhập của nông dân từ việc bán thuốc viện đã giảm gần một nửa, từ 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2024 xuống còn 206 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nông dân Afghanistan chuyển đổi từ cây thuốc viện sang các loại cây trồng và sinh kế khác, một đề nghị cũng được chính phủ Taliban đưa ra. Bão Kamegi đã đổ bộ vào Việt Nam sau khi khiến ít nhất 114 người thiệt mạng tại Philippines và 127 người khác vẫn mất tích. Cơn bão đã mạnh lên trước khi đổ bộ vào Việt Nam, khiến 350.000 người dân tỉnh Gia Lai phải sơ tán. 6 sân bay đã bị đóng cửa, hàng trăm chuyến bay dự kiến sẽ bị gián đoạn, trong khi hơn 620.000 binh sĩ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho các hoạt động cứu hộ. Tại tỉnh Cebu của Philippines, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân đang nỗ lực để dọn dẹp hậu quả. Và cuối cùng là tin Việt Nam, sau khi giới chức Myanmar mở chiến dịch truy quét các ổ lừa đảo trực tuyến, có khoảng 70 công dân Việt Nam chạy từ nước này sang Thái Lan. Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar, tính đến ngày 22 tháng 10, có khoảng 70 công dân Việt Nam đã chạy từ Myanmar sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét những cơ sở liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng trả lời trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 10. Theo người phát ngôn, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc, xác minh thông tin để có các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật sở tại và Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại hai nước ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại, triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.